Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba 20 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Các lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ và miền Amazon kêu gọi chính phủ bảo vệ rừng nhiệt đới.
Nam Mỹ, chưa đầy một tuần trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo về khí hậu do Hoa Kỳ tài trợ, các nhà lãnh đạo môi trường và tôn giáo cho biết họ lo lắng về các cuộc đàm phán về cách bảo tồn khu vực và yêu cầu các quan chức chính phủ từ Mỹ và Amazon xem xét vấn đề rừng nhiệt đới và các dân tộc sống tại đó.
Tại Diễn đàn Quốc tế về khí hậu miền Amazon được tổ chức trực tuyến hôm 15 tháng 4, Đức Hồng Y Pedro Barreto Jimeno của Huancayo, Peru, Chủ tịch Mạng lưới Giáo hội Liên Amazon cho biết, Amazon rất quan trọng đối với nhân loại, đối với sự sống. Nó giúp ổn định khí hậu, nó là nguồn sống. Ngược đãi rừng Amazon không chỉ ngược đãi những người bản địa sống ở đó, mà là đang hủy hoại nền văn hóa và vị trí của họ. Những người dân này là những người bảo vệ rừng Amazon. Họ có gia sản to lớn về mặt tâm linh, đều được nuôi dưỡng bởi các nền văn hóa của họ. Đức cha Robert McElroy của San Diego đã yêu cầu tất cả các nhà hoạch định chính sách phải thực sự xem xét điều gì ẩn chứa trong sự đan kết các vấn đề của Amazon. Theo ngài, Amazon không chỉ đơn giản là nhà kho rộng lớn để cung cấp sức mạnh và sự phong phú, màu mỡ và đa dạng sinh học cho tương lai của hành tinh chúng ta, nhưng nó còn là việc văn hóa và các dân tộc ở Amazon cung cấp một viễn cảnh mà chúng ta cần hiểu, bởi vì nhiều yếu tố của viễn tượng văn hóa, đức tin và tu đức sẽ là con đường mà chúng ta phải đi tại Mỹ nếu chúng ta thực sự muốn phục vụ, duy trì và tái tạo ngôi nhà chung mà Chúa đã ban cho chúng ta, ngôi nhà mà chúng ta đã đánh mất một cách đáng xấu hổ. Hôm 13 tháng 4, Hội đồng Giám mục Brazil và Liên Amazon vùng Brazil đã đưa ra một lá thư bày tỏ sự quan tâm về một thỏa thuận có thể có giữa Brazil và Hoa Kỳ để bảo vệ Amazon. Các ngài cho biết, các nhà lãnh đạo của các dân tộc bản địa lo ngại về các hiệp định quốc tế và tài trợ tài chính với một chính phủ từ chối khoa học, phản môi trường, chống người bản địa, phản dân chủ, mà cách đối phó với đại dịch của họ đang khiến nhiều người chết và nghèo đói hơn mỗi ngày. Theo các ngài, bất kỳ thỏa thuận nào có Amazon là cốt lõi đều đòi hỏi một cuộc tranh luận với người dân miền Amazon mà hiện tại họ không được hỏi ý kiến. Theo các nguồn tin địa phương, chính phủ Brazil yêu cầu Hoa Kỳ giúp 1 tỷ đô la để giảm nạn phá rừng.
UNESCO vinh danh Copernic, Mendel và Thánh Teresa Hải Đồng trong số các nhân vật nổi tiếng.
Liên Hiệp Quốc, trong danh sách 60 nhân vật có ngày kỷ niệm tròn trong giai đoạn 2 năm 2022-2023, được tổ chức UNESCO bỏ phiếu, có thiên tài thần học và nhân văn của Tòa Thượng phụ Armenia cổ đại, nhà thiên văn Comenius, nhà di truyền học Mendel và Thánh Teresa Hài Đồng.
Đây là 4 tu sĩ trong những bộ áo ròng, một linh mục, một giám mục, một tu sĩ Augustino và một đan sĩ dòng Cát Minh. Họ là những người bằng những cách thế khác nhau đã đánh dấu một thời đại và đóng góp một cách phổ quát cho lợi ích của nhân loại và cùng là biểu hiện của một thiên tài Kitô giáo. Danh sách 60 nhân vật được UNESCO chọn theo một chương trình nhằm vinh danh những người thuộc mọi quốc gia là đại diện xuất sắc trong các lĩnh vực hòa bình, giáo dục, khoa học xã hội và truyền thông. Danh sách này sẽ được UNESCO phê duyệt vào tháng 11. Năm 2022, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà di truyền học Mendel. Trong khi đó, năm 2023, kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Thánh Teresa thành Lisieux, 550 năm ngày sinh của nhà thiên văn Copernic và 850 năm ngày qua đời của Thánh Neses. Tên của các vị cũng như của các nhân vật khác được đề cử bởi quốc gia sinh quán của họ, đó là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Armenia và Pháp. Đức Tổng giám mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO, nói với Vatican News khi bình luận quyết định của UNESCO: thiên tài của Kitô giáo là điều làm sản sinh ra những nhân vật có khả năng làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng mà điều kích tôn giáo đang dần được xác nhận trong cuộc tranh luận văn hóa, vốn là đặc trưng của các phiên họp của UNESCO. Một điều thú vị trong cuộc tranh luận sau cuộc bỏ phiếu này, cuộc tranh luận tập trung vào chủ đề giáo dục lòng khoan dung là một số quốc gia đã bắt đầu nói. Nhưng tại sao chúng ta chỉ nói về văn hóa và giáo dục mà không bao giờ nói về một nền giáo dục tâm linh và tôn giáo? Ngài nhắc lại rằng, Kitô giáo đã tạo nên hình hài cho châu Âu, và hơn thế, Thánh Gioan Phaolô II đã nói rằng, một đức tin không trở thành văn hóa thì không phải là một đức tin trưởng thành.
Một giáo dân trong số 10 người bị bắt cóc tại Haiti đã được trả tự do.
Haiti. Tối thứ Bảy ngày 17 tháng 4, trên trang web của mình, báo Le Telegram đưa tin rằng một người trong số 10 người bị bắt cóc tại Haiti hôm 11 tháng 4 đã được trả tự do. Báo này cho biết, 9 người khác vẫn còn đang bị bắt làm con tin và không có tin tức gì khác về những kẻ bắt cóc. Theo báo Le Telegram, một nguồn tin ở Haiti, 50.000 đô la đã được trả cho những kẻ bắt cóc để đổi lấy sự tự do cho 10 người, nhưng chỉ có một người được thả, đó là mẹ của cha Jean-Alain Joseph.
Người phụ nữ này khoảng 70 tuổi và sức khỏe yếu. Bà xác định rằng nhóm bị giam giữ trong rừng dưới một cây lớn trong điều kiện thiếu thốn bấp bênh và bị trói tay chân. Từ những tin tức địa phương mới nhất, người ta biết được rằng sau khi thả người phụ nữ, những kẻ bắt cóc không còn liên lạc với các linh mục của Hội Thánh Jacobe nữa, những người mà chính quyền đã giao nhiệm vụ tiến hành thương lượng với những kẻ bắt cóc. Thứ Năm tuần trước, ngày 15 tháng 4, các trường học công và tư ở Haiti cũng như nhiều hoạt động thương mại vẫn đóng cửa như một dấu hiệu của tình liên đới với các con tin, nhưng cũng để phản đối tình trạng mất an ninh đã xảy ra ở Haiti trong nhiều tháng. Những người bị bắt cóc là 5 linh mục của Hội Linh mục Thánh Jacobe, 2 nữ tu và 23 giáo dân. Trong số đó có cha Michel Bryan, một nhà truyền giáo 67 tuổi, đã sống trên đảo nhiều năm, và sơ Agnès Bordeaux là người Pháp.
Giáo hội Rwanda và sứ vụ hòa giải trong 27 năm qua.
Butare, sau cuộc diệt chủng làm cho 1 triệu người bị giết hại, giáo hội Rwanda đã và tiếp tục dấn thân cho sự hòa giải của đất nước. Các giám mục đang tìm kiếm một hiệp định khung điều chỉnh dứt khoát các tương quan giữa nhà nước và giáo hội.
Ngày 6 tháng 4 vừa qua là ngày tưởng niệm 27 năm cuộc diệt chủng tại Rwanda. Tháng 4 năm 1994, Tổng thống Habyarimana, người Hutu, đã bị ám sát khiến cho 2 chủng tộc Hutu và Tutsi tàn sát lẫn nhau. Trong vòng 100 ngày, từ ngày 6 tháng 4 tới giữa tháng 7 năm 1994, đã có tới 1 triệu người bị sát hại, đa số là người Tutsi. Nhìn lại quá trình hàn gắn vết thương cho đất nước, Đức cha Philippe Rukamba được bổ nhiệm làm giám mục Butare năm 1997 và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda cho biết, sau cuộc diệt chủng, đất nước bị tàn phá, giáo hội phải bắt đầu lại từ con số 0, giáo hội bị nhiều thiệt hại, 2 giám mục bị giết, 1 giám mục bị mất tích, nhiều linh mục và tu sĩ bị giết. Giáo hội đã cố gắng cùng với người dân tái thiết đất nước và công việc trước là hòa giải. Đức cha Chủ tịch giải thích, điều quan trọng là cố gắng hòa giải các gia đình của các nạn nhân với các thủ phạm của các cuộc tàn sát, và điều này được thực hiện bằng suy tư và trước hết là cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục đã xin sự trợ giúp kinh nghiệm của một số quốc gia đã từng trải qua thời kỳ căng thẳng về sắc tộc hoặc tôn giáo như Nam Phi và Bắc Ireland. Bằng cách này, một con đường rất hữu ích đã được khởi động. Giám mục của Butare cho biết thêm, dần dần, tình hình đã được cải thiện. Lúc đầu, giáo hội bị cáo buộc là đã chuẩn bị cho cuộc diệt chủng. Trong những năm qua, các vị lãnh đạo các tôn giáo đã thừa nhận rằng nhiều Kitô hữu cũng như các tín đồ khác đã tham gia vào cuộc diệt chủng. Nhưng mọi người đều hiểu rằng cần phải tiến lên bằng cách đi một con đường mới với lòng quyết tâm. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda khẳng định, năm 2017, khi Tổng thống Kagame đến thăm Vatican, Đức Thánh Cha đã thay mặt các Kitô hữu xin tha thứ về tội ác diệt chủng. Tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện một hành trình hiệu quả, cũng bởi vì chúng tôi bắt đầu với người dân và thúc đẩy hòa giải trong các giáo xứ ở mọi cấp độ. Đức cha Rukamba kết luận, tình hình đã được cải thiện rất nhiều và tương quan giữa nhà nước và giáo hội đã có sự thay đổi. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một hiệp định khung điều chỉnh dứt khoát các tương quan giữa nhà nước và giáo hội. Vào ngày tưởng nhớ nạn diệt chủng 6 tháng 4 vừa qua, đã có một nghi lễ và lần đầu tiên tên của một số linh mục và giám mục bị giết trong các cuộc đụng độ được nêu công khai. Các vị được nhìn nhận là những người công chính vì đã phản đối bạo lực và cứu sự sống.
Hội đồng Giám mục Brazil lên tiếng bảo vệ sự sống.
Brasilia. Trong sứ điệp kết thúc hội nghị toàn thể lần thứ 58 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Giám mục Brazil lên tiếng bảo vệ sự sống, khẳng định Chúng tôi không thể làm thinh khi sự sống bị đe dọa, các quyền không được tôn trọng, công lý bị mua chuộc.
Trong sứ điệp, trước hết, các giám mục nói về cuộc khủng hoảng sức khỏe, kinh tế, đạo đức, xã hội và chính trị. Những cuộc khủng hoảng cho thấy rõ sự bất bình đẳng về cơ cấu bắt nguồn từ xã hội Brazil. Các giám mục viết, mặc dù tất cả mọi người đều đang phải đau khổ do đại dịch, nhưng người nghèo là thành phần phải chịu đựng hậu quả nhiều hơn. Thực tế, đau khổ này phải vang vọng trong tâm hồn các môn đệ của Chúa Kitô. Bất cứ điều gì đe dọa cuộc sống đều liên quan đến sứ vụ của chúng ta. Mỗi khi bàn luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta phải thực hiện dựa theo tin mừng. Chúng ta không thể làm thinh khi cuộc sống bị đe dọa, các quyền không được tôn trọng, công lý bị mua chuộc và bạo lực được hình thành. Đề cập đến nhiệm vụ của chính quyền, viện dẫn từ Hiến pháp Liên bang, các giám mục khẳng định rằng Hiến pháp quy định sức khỏe là quyền của tất cả mọi người và là nghĩa vụ của nhà nước. Thời điểm hiện tại đòi hỏi năng lực và sự rõ ràng, do đó các bài phát biểu và thái độ phủ nhận thực tế của đại dịch, bỏ qua các biện pháp y tế và đe dọa nhà nước pháp quyền dân chủ là điều không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh này, các giám mục yêu cầu đầu tư nhiều hơn vào y tế công cộng và trợ giúp người bệnh, duy trì và củng cố hệ thống y tế thống nhất. Chính sách công cũng phải đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục, tham gia Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục do Đức Thánh Cha đề xuất. Các giám mục bày tỏ lo ngại về bạo lực gia tăng trong xã hội với nhiều hình thức, về thông tin sai lệch và những ngôn từ kích động hận thù, đặc biệt qua mạng xã hội và việc lạm dụng tôn giáo như là công cụ đấu đá chính trị. Các giám mục cũng không quên bày tỏ sự quan tâm đến ngôi nhà chung và tái khẳng định sự cần thiết phải khắc phục những bất bình đẳng xã hội trong nước và thúc đẩy các chính sách tốt hơn, không phụ thuộc vào lợi ích kinh tế nhưng được hướng dẫn bằng tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Sứ điệp được kết thúc với lời mời gọi mạnh mẽ cho sự hiệp nhất của xã hội dân sự, các giáo hội Kitô, các thực thể, các phong trào xã hội và tất cả những ai có thiện chí xung quanh hiệp ước vì sự sống và vì Brazil. Với cam kết được đổi mới, chúng ta đưa ra các sáng kiến cụ thể để thúc đẩy tình liên đới và chia sẻ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Truyền thông và người trẻ.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, các bạn đã nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Mời bạn cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Và với số trước thì chúng ta đang nói về tự do hoàn toàn để được tiếp cận truyền thông hay nhấn mạnh ở hiện tại là sự rộng khắp của Internet và mạng truyền thông.
Và qua đó có một điều khiến chúng ta giật mình, đó là không đơn giản chỉ là khoảng cách số, khoảng cách truyền thông, mà đây còn là khoảng cách xã hội. Và sự loại trừ và mọi người không được hoàn toàn nắm được mọi thông tin, có rào cản được xây lên giữa chúng ta.
Và bên cạnh một cái vấn đề rất là lớn này thì song song với đấy, chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà gắn liền với truyền thông qua Internet, thì lại đặt ra một cái câu hỏi. Thế còn là chúng ta, những người được sử dụng, thì tự do sử dụng của chúng ta sẽ nhìn nhận ra sao?
Đúng là những người của thời đại công nghệ á, nên thấy rõ vấn đề ha. Nhưng Ducat có nói như thế này nè: sử dụng các phương tiện truyền thông cách hợp lý là một thách thức đối với mỗi cá nhân, ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển, chẳng hạn như là báo hay là đài phát thanh, truyền hình. Người ta phải quyết định điều gì nên quan tâm.
Dạ, con cũng thấy là hiện tại chúng ta có quá nhiều thứ, quá nhiều nội dung mà không phải ai cũng biết là hay là hiểu để mà chọn lọc được đó thầy.
Đây, để rõ hơn thì chúng mình sẽ dạo qua một vòng xem thử các bạn trẻ hôm nay nói gì về những vấn đề xung quanh mạng truyền thông nhé.
Ta lên mạng xã hội mà làm những cái việc mình cảm thấy nó rất là điên rồ và rất là, ví dụ như là nói xấu, rồi tạo phốt với một ai đấy,
bị giật tít nhiều quá đến nỗi người ta bị stress và người ta không vượt qua được, đã có những người dẫn đến việc tự tử rồi.
Giống như những đứa trẻ bây giờ mà nó sử dụng mạng xã hội sớm á, ví ví dụ như ăn cơm là cũng phải có cái điện thoại hoặc có cái iPad. Rồi hồi xưa thì mình không có mạng xã hội nhiều, thì mình sẽ có những cái trò chơi để xóm, ở mấy đứa trẻ ở xóm chơi rất là vui đúng không? Còn bây giờ thì ai ở nhà đấy, chơi điện thoại thôi.
Ngày nào cũng phải bám lấy cái điện thoại và ngày nào cũng phải bám lấy cái mạng xã hội. Xong rồi kiểu các bạn ấy bị ảo tưởng về cái một cái môi trường xã hội ở trong mạng xã hội, cái môi trường ảo ấy.
Gọi là nội dung mang tính chất nhảm nhí, nó cứ tiếp tục xuất hiện và vẫn được suggest.
Những youtuber hay là những người ta phụ thuộc vào nó để mà người ta kiếm tiền, người ta kiếm tiền bằng đủ mọi cách, bằng thủ đoạn là câu bằng được view.
Mạng xã hội nó kéo mình lại với những cái người mà ở khoảng cách xa, khoảng cách địa lý xa, mình có thể liên lạc, kéo khoảng cách nó lại gần hơn, nhưng mà lại kéo xa cái khoảng cách của những cái người xung quanh mình.
Đấy, đấy, thầy thấy không? Cả hai số trước ấy, thì chúng ta đã nói rất là nhiều và thấy rất là rõ cái lợi ích rồi. Mà bây giờ thì chúng ta lại cũng thấy từ người già tới người trẻ, nào là sống ảo, rồi câu view, rồi web đen, nào là lập hội nhóm anti, bôi nhỏ nói xấu nhau, rồi selling người này người kia rầm rộ, đủ các kiểu đó.
Ok, để đáp lại cái điều mà bạn trẻ mới nói thì trong Ducat có nói như thế này nè. Các phương tiện truyền thông xã hội có thể mang người ta lại với nhau hoặc đưa họ đến chỗ cô lập. Chúng có thể giúp người ta có được thông tin tốt hơn, làm cuộc sống phong phú và truyền cảm hứng cho họ, hoặc dụ dỗ người ta làm điều xấu đó.
Đúng, chuẩn không chỉnh luôn á. Tại vì nó không chỉ là những dữ liệu truyền qua truyền lại đơn thuần, mà còn là cái sự chia sẻ và làm ảnh hưởng. Có khi là truyền cảm hứng, nhưng có khi thì lại là kích động hay là khiêu khích, rồi có khi là định hướng mình cho một cái hành động không đúng nào đó nữa.
Thế nên quan điểm ở đây Ducat đưa ra như thế này nè bạn trẻ. Theo đúng ý nghĩa thì phương tiện truyền thông đều tốt đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng chúng có thể bị người ta dùng không đúng. Một số có ích nhiều hơn, còn số khác thì lại không được như vậy. Điều đó lúc nào cũng còn tùy vào mục đích của người dùng và sử dụng chúng ra sao đó.
Vậy là Ducat nói tới mục đích của người dùng và nói tới việc này thì là nói đến chúng ta rồi đúng thầy?
Đúng rồi đó. Khi mà nói đến mục đích thì Ducat có nói như thế này nè. Về chuyện này, phụ huynh, giáo viên và các nhà lãnh đạo nhóm giới trẻ có một trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho trẻ em và người trẻ về việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách có kỷ luật và làm quen với nội dung phong phú và lành mạnh đó.
Là trách nhiệm và làm gương đúng không? Ây da, nói đến từ trách nhiệm thì con hơi rén đấy. Tại vì tụi con bây giờ mà nghe trách nhiệm là muốn xách dép chạy rồi đó. Tại vì nghe cảm giác nó rất là nặng nề, và hơn nữa nhiều khi sử dụng để giải trí, mình tưởng tượng như là mình đang lướt web, rồi mình đang xài Facebook rồi TikTok gì đó, cười ha ha ha, mà bảo phải có trách nhiệm, con cảm thấy hơi là hoang mang đó.
Ồ, được rồi, để đáp lại cái điều mà bạn trẻ này hoang mang, thì khi mà nói về trách nhiệm đó, mình nhớ đến hai bom tấn đặt trong dấu nháy nha. Vừa rồi về truyền thông, không biết bạn trẻ này có để ý không ta?
Tự nhiên nói tới bom tấn rồi drama là con thích lắm á. Tại vì bây giờ mà chứa trách nhiệm là con phải hát bài hoang mang thôi. Nói vui vui thì đôi khi thì đúng là mình là một phần của cộng đồng thì cũng phải nghĩ đến cộng đồng xã hội khi mình sống. Nhưng mà thầy thử nói xem cái drama đó là gì nữa.
Wow, nói như người trẻ bây giờ hay nói là nhà tôi ba đời sống có trách nhiệm. Tới tôi là phải sống cho ra, phải không?
đúng rồi đó.
Thôi, chém tí thôi. Đây, hai vụ bom tấn mình để trong dấu nháy đó, cho vui thôi, chứ đó là hai điểm tin trong báo mạng vừa qua đó. Thứ nhất là một trường hợp của một YouTuber dành cho trẻ em nhưng lại gây hoang mang cho nhiều phụ huynh khi chị ấy dùng búp bê đó mà người ta cho là giống Kumaton để hướng dẫn các em nhỏ xin vía học giỏi đó.
Trời ơi, hay thế thì con phải mua gấp rồi, sắp thi rồi, mua về họ cầu cho học giỏi chứ.
Đây đây, bạn trẻ thấy chưa? Những hành động mà trên mạng truyền thông đó dẫn dắt xu hướng hành vi và có thể để lại nhiều cái kết mà bạn trẻ không ngờ được đó.
Đấy, chính con còn suýt ham hố rồi còn thi cử mà chơi búp bê luôn rồi đó.
Rồi, đây trường hợp thứ hai là vừa qua ở trên nhà sách có xuất hiện một cuốn từ điển với tên khá mới lạ.
Tên.
Đây, bạn trẻ biết tên là
từ
gì
điển
không?
Gì thầy?
Từ điển tiếng em. Nghe lạ chưa? Trong cuốn từ điển đó là các định nghĩa ngôn ngữ của người trẻ bây giờ. Thực sự thì theo một số nhà phân tích mình có xem trên thời sự đó, thì họ nói đó là ngôn ngữ của người trẻ thôi. Nhưng mà cái chữ từ điển ở bên ngoài cuốn sách lại khiến cho người già đó cảm thấy là khó hiểu. Vì thứ nhất là ở trong nội dung thì là ngôn ngữ của người trẻ rồi, đã khó hiểu rồi. Và tiếp theo đó là cái từ điển ở chữ bên ngoài bìa đó, đó là mang tính quy chuẩn của học thuật nữa. Nên tóm lại là cuốn sách hơi, để trong dấu nháy, đó là hơi khiến các bậc cao niên khi đọc thì khó hiểu.
Từ điển nhưng mà tới mở ra thì không hiểu được. Cái này thì cũng không lạ với tụi con đó. Tại vì có phải là những định nghĩa như kiểu là tiếng em, ở đây là tiếng lóng á, của những người mà yêu sự thật, ghét sự giả dối đó. Rồi đó, hay là từ cô đơn là tính từ, nhưng mà không phải là không có ai bên cạnh nhé, mà là người mình muốn ở cạnh lại không hề ở bên. Đó. Rồi sống lỗi là diễn tả một cách sống của các bạn mà có người yêu cái là bỏ bê bạn bè đấy. Hay là cột sống là định nghĩa của cuộc sống. Nghi bảo là cuộc sống thoái hóa, nghĩa là cột sống thoái hóa, nghĩa là cuộc sống của mình đang thoái hóa đó. Đấy.
Ồ, bây giờ nhiều quá ta.
Đó. Bên là bây giờ nối tiếp với những điều mà chúng mình đang bàn về trách nhiệm đó, thì con lại đi một vòng rồi hỏi xem các bạn nghe trách nhiệm khi mà sử dụng truyền thông thì các bạn sẽ nghĩ ra sao nhé.
Thì không, lại không nghĩ đến cái trách nhiệm ở trên mấy cái thứ đó. Tại vì em cảm thấy nó không quá quan trọng, nó chỉ là một cái gì, công cụ thôi, gọi là giải trí hoặc là cập nhật tin tức hoặc là làm một cái gì đó kiểu như là không quá quan trọng, nên là em không nghĩ đến trách nhiệm về nó nhiều. Lên lướt cho vui thôi, làm gì ghê.
Em không nghĩ là cái từ trách nhiệm hơi nặng nề, nhưng mà đặt vào nếu mà mình là một người công giáo thì em thấy thì cái đấy cũng là phần của mình.
Nó là một cái trang chung của tất cả mọi người mà tự do về phía mình, nhưng mà phải nghĩ đến cái những cái người mà cảm nhận nó nữa.
Đơn giản là như là những cái mà nó quá lố bên ngoài đời thì với mình là một người công giáo thì mình không nên làm. Ví dụ như lúc nào mình cũng ngồi bàn phím nào là bắn bạch không suy nghĩ gì cả, rồi chửi nhau bung tù la lên trên mạng, chửi nhau các đề lại các bài, rồi nào là bảo vệ thần tượng của mình các thứ, thì em thấy điều đấy là không.
Cái thông tin mà mình đăng tải, những cái status mà mình đăng tải á, thì nó cũng phải mang một cái gọi là tích cực, hoặc là thông tin gì đó hữu ích. Nếu mà đăng tải gì đó thì nó phải được chuẩn xác á, đừng có kiểu giống như mấy cái tin lá cải á, kiểu vậy đó. Không có đăng linh tinh. Và mình phải có trách nhiệm với những thứ mà mình tạo ra.
Wow, sau khi nghe các bạn chia sẻ đó thầy, thì con thấy hai từ trách nhiệm là cái điều luôn cần thiết đối với những ai cung cấp các thông tin và truyền tải chúng trên mạng truyền thông. Vì nó ảnh hưởng rất là lớn đến người khác, và đặc biệt là còn tới trẻ em nữa. Như là có bạn vừa chia sẻ đó, trường hợp bom tấn mà thầy cũng vừa mới nói nãy nữa.
Ồ, bạn trẻ này hôm nay đã bắt đầu có những thấm thía về hai chữ trách nhiệm rồi đó ha.
Ôi ơi, thôi, khen rồi lại nở mũi, kẹo trách nhiệm quá, là sống vượt quá trách nhiệm là toang đó thầy. Đúng là với tụi con mà bây giờ mà đôi khi nghe cái từ trách nhiệm nó to lớn quá và nặng nề với tụi con quá nữa. Nên là tụi con nghĩ là cái từ tương quan á, thì nó nhẹ nhàng và cảm thấy rõ ràng, cái cách hiểu nó rõ ràng hơn với tụi con. Như là chương đầu thì chúng ta cũng có nhắc với nhau á, từ khi mà con người mình từ khi thành hình trong bụng mẹ thì chúng ta vốn có xã hội tính, và chúng ta có những cái mối tương quan, và nghĩ cho nhau, thương nhau, muốn điều tốt cho nhau, thì cái hành động nó dẫn đến sẽ là được gọi là có trách nhiệm, mà nó đến một cách tự nhiên và vui vẻ thoải mái nữa, không cảm thấy nặng nề gò ép. Mà tự nhiên nói tới đây, cái tự nhiên con lại sực nhớ tới một cái bài sinh hoạt hồi bé á, Không Ai Là Một Hòn Đảo đó, không biết thầy có biết bài này không?
Ừ, không biết mình có biết không, nhưng mà hình như trong bài đó có nói như thế này phải không? Có câu như thế này nè: tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà người đang đứng bên tôi.
Đúng rồi, thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Đấy, mình vẫn nhớ giáo lý hồi bé đấy.
Ồ, hôm nay bạn trẻ này cũng đã hát ra ta. Bây giờ để chúng mình có một cái kết với trách nhiệm trên mạng truyền thông á, thì chúng mình chốt lại vài điểm trong Ducat nhé.
Ừ, và con có đọc thấy là trong Ducat con nói quan niệm đạo đức cốt lõi ở đây là trách nhiệm. Trách nhiệm với Thiên Chúa, đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật ở khắp nơi và tìm kiếm nhau trong tình yêu thương. trách nhiệm với người lân cận của mình, những người cần được hội nhập, được quan tâm và được làm cho cuộc sống phong phú hơn nhờ các phương tiện truyền thông xã hội.
Và trách nhiệm với chính bản thân mình, vì tôi phải hòa nhập vào cộng đồng thật sự với người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì tách mình ra bằng sự cách ly ảo, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến những người khác và nhu cầu thực sự của họ.
Và để bổ sung cho điều này thì chúng ta cũng có thể tìm trong Kinh Thánh một số điều có liên quan đến các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phải phục vụ mục đích giao tiếp của tất cả mọi người.
Chẳng hạn các bạn có thể tìm trong sách Sáng Thế chương 11 từ câu 4 đến câu 8 nói về khắc phục các rối loạn do khác biệt ngôn ngữ ở tháp Babel.
Wow.
Hay các bạn có thể tìm trong sách Công vụ Tông đồ chương 2 nói về đi đến chỗ mọi người đều hiểu được nhau nhờ thần khí của Thiên Chúa.
Và khi nói đến đây thì tự nhiên đồng hồ của con lại rung lên rồi thầy à. Chắc là nó biết là sắp hết giờ rồi đó. Nên là con nghĩ là chúng mình không biết là có thể bật mí chút gì về số lần sau không thầy?
Ok, bây giờ chúng mình sẽ bật mí một số nội dung cho tuần sau nhé. Khi nói đến trách nhiệm cá nhân đó, thì ở số này chúng ta chỉ mới nhắc đến cá nhân mỗi người thôi. Còn số tiếp theo chúng ta sẽ nhắc đến môi trường truyền thông cùng với nhau. Chúng ta hướng đến một môi trường ra sao? Và đặc biệt là người Kitô hữu chúng ta đang đón nhận những công nghệ này như thế nào nữa.
Vậy thì chúng mình mong gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
Và chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ rất mong muốn nhận được những câu hỏi và chia sẻ của các bạn nghe đài.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trải nghiệm cuộc hành hương của thầy Tommaso để chứng minh rằng sống tin tưởng người khác thì tốt hơn.
Mùa hè vừa qua tôi đã hoàn thành một việc hơi điên rồ nhưng lại rất thú vị đối với tôi. Tôi muốn biến mình thành một loại nhiệt kế bằng xương bằng thịt để đo hơi ấm tình người và khả năng đón tiếp của các gia đình trong thời đại này. Một thời đại mà nhiều người cho rằng nỗi sợ hãi, lo lắng và hoài nghi đang thống trị. Và kết quả thật đáng ngạc nhiên, đến mức tôi đang suy nghĩ tiếp tục thực hiện mục đích này nhưng theo một hình thức khác. Đây là những lời của thầy phó tế Tommaso Gianni, 37 tuổi ở Ponte Degra, Ý, đang chuẩn bị được thụ phong linh mục trong mấy tháng tới. Trước khi quyết định trở thành linh mục, thầy Tommaso đã tốt nghiệp chuyên ngành khoa học chính trị và là nhà báo. Khi thầy Tommaso bày tỏ ý tưởng này với mọi người, đa số cho rằng ý tưởng điên rồ và nguy hiểm. Nhưng thầy đã chứng minh mình là người chiến thắng. Điên rồ là đúng, bởi vì mùa hè năm ngoái thầy đã đạp xe từ Toscana đến Reggio Calabria, trong người không có một euro để chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu như ăn và ngủ. Thầy xin và tin tưởng vào lòng hiếu khách của những người gặp trên hành trình. Một thử thách chỉ dựa trên 3 nguyên tắc. Mỗi ngày tìm 2 gia đình sẵn sàng đón tiếp và cho thầy bữa trưa, bữa tối và chỗ ngủ. Trong suốt hành trình, chỉ có một ngày duy nhất là ngày 15 tháng 8, thầy không nhận được sự đón tiếp và thức ăn từ người xa lạ. Trong thời gian này, thầy không xin sự giúp đỡ từ các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, những người bạn ở dọc theo tuyến đường, nhưng chỉ tin tưởng vào những người Samaritano nhân hậu trên đường đi. Mục tiêu của thầy là để chứng minh rằng trong thời đại ngày nay vẫn còn những người tốt, sẵn lòng tin tưởng trước người lạ đi xe đạp, xin thức ăn và nơi trú ngụ qua đêm. Đức Thánh Cha đã nói rằng các linh mục phải là những người xây dựng cộng đoàn, những người kích hoạt cho các tương quan trong thời đại này, một thời đại nghèo tình bạn xã hội. Tôi tưởng tượng ra cuộc hành trình của mình, tôi nghĩ đến những lời của Đức Thánh Cha trong suốt chuyến đi của tôi. Thầy Tommaso giải thích và kể về chuyến đi của thầy. Vào ngày 3 tháng 8 năm 20, tôi mượn một chiếc xe đạp với 2 túi ở phía sau và 1 túi ở phía tay lái đựng những thứ cần thiết trong vài tuần và tôi bắt đầu cuộc hành trình. Thầy nhớ rất rõ mỗi chặng đường đi. Nhưng ngày đầu tiên có lẽ là ngày đã để lại nhiều ấn tượng nhất. Thầy kể, đó là chặng đường đẹp nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì chỉ một chút xíu nữa là tôi không tìm được chỗ qua đêm và vì thế tôi phải từ bỏ dự án của mình. Tôi không muốn bấm chuông ở các chung cư vì không muốn làm phiền mọi người. Và như thế tôi đứng ở lối ra của một cửa hàng nhỏ trong khu phố, cố gắng thuyết phục những người lui tới một chỗ ngủ. Tôi ở đó trong 3 giờ và có 50 người từ chối lời xin của tôi. Trời tối dần và cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Đúng lúc đó có một bác sĩ đã đón nhận tôi. Tất nhiên chuyến đi của vị linh mục tương lai không thiếu những khoảnh khắc khó khăn, bởi vì thầy luôn chú ý viếng thăm những nơi cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi. Thầy kể, ví dụ ở một làng quê của Napoli, có nhiều gia đình đang sinh sống trong những căn nhà rất nhỏ, nhưng lại rất quảng đại, tử tế, sẵn sàng cho tôi tiền nhưng lại không đủ điều kiện cho tôi trú đêm. Và tối hôm đó, đã 11 giờ đêm và tôi vẫn chưa tìm được nơi ngủ. Thì có một đôi vợ chồng trẻ, những người trước đó đã nghe tôi xin chỗ ngủ vì không thể, căn hộ quá nhỏ. Nhưng khi thấy không ai đón tiếp tôi, họ đã đến và mời về nhà của họ, mặc dù thực sự chỗ ngủ không có. Trong 13 ngày, thầy Tommaso đạp xe để tìm kiếm những người Samaritano nhân hậu, tổng cộng khoảng 1.115 km, với tốc độ khoảng 80 cho đến 100 km mỗi ngày. Có 25 gia đình ở các vùng ngoại ô, nông thôn đón tiếp thầy. Tôi đã ngủ ở những nơi thiếu tiện nghi nhất, như nhà kho đầy bụi, nhưng cũng ngủ và được ăn những bữa ăn trong các gia đình có đủ điều kiện cùng với những giờ vui chơi giải trí của các gia đình đông con. Tôi luôn được đánh động về tình nhân loại sâu sắc đã gặp trên đường đi. Thật khó diễn tả những cảm xúc mà tôi phải cố gắng vượt qua mỗi khi tôi phải rời những gia đình đã cho tôi ăn và trú ngụ qua đêm. Những khoảng lặng dài, có khi còn là những ánh mắt sáng ngời, nụ cười xinh tươi và lời hứa hẹn trở lại. Và một cảm giác phong phú sâu sắc, tôi ra đi khi nhận ra rằng mình đã không mang đến một câu chuyện khác về xã hội so với câu chuyện mà chúng ta đã gặp hàng ngày. Sống tin tưởng thì tốt hơn. Đã quá nhiều lần chúng ta bị chặn lại, chúng ta không giúp đỡ những ai xin giúp đỡ, chúng ta không thực hiện một cử chỉ quan tâm đến người khác. Sau cuộc hành trình liên đới này, thầy Tommaso vẫn tiếp tục liên lạc với những người đã gặp gỡ. Và vào tháng 11 năm ngoái, thầy đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin. Thầy nói, chúng tôi gồm 15 người, tất cả đứng sau một biểu ngữ, các thiên thần của Tommaso. Và sau đó chúng tôi kết thúc buổi gặp gỡ bằng một bữa trưa với nhau. Thầy chia sẻ về ơn gọi của mình như sau. Tôi lớn lên trong nhóm hướng đạo sinh, tôi đã làm việc cho một tòa soạn báo, nhưng tôi không cảm thấy hài lòng. Tôi cảm thấy cần phải thay đổi cuộc sống, lật sang một trang mới, chăm sóc những người yếu đuối. Tommaso sống trong một ký túc xá dành cho người vô gia cư, một quyết định được sự đồng ý của giám mục giáo phận. Thầy nói, những gì tôi để lại là một trải nghiệm ý nghĩa. Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ mang lại ích lợi cho tôi rất nhiều trong sứ vụ linh mục của tôi. Nghĩ về điều này, tôi cũng muốn nói rằng việc hiện thực hóa lòng tốt của những người Samaritano nhân hậu có giá trị ở mọi thời đại và mọi nơi. Tôi tin rằng tôi đã chứng minh rằng mở lòng ra với người khác là điều có thể thực hiện được.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.